Cẩm Y về, chương 326. Cắt thịt, góc truyện audio.com. Thanh Đại nghe vậy thất kinh, vội vàng hỏi Giáp Ất Bính Đinh. Vị lão bà này là mua mặt nạ đắp của y quán chúng ta sao? Nữ binh Ất gật đầu một cái. Chiều hôm qua, ba tiền mua một bộ. À, nghe nói như thế, những phu nhân tiểu thư đang ở bên trong viện nữ y quán cận đại lập tức vô cùng náo loạn. Nữ quyến không tiện xuất đầu lộ diện, Huệ Dân dược cục xảy ra chuyện ồn ào các nàng cũng không ra ngoài xem, nhưng ai nấy đều ủng hộ Thanh Đại, người người oán giận Tôn Nhất Thiếp vô cớ sinh sự, có người còn chuẩn bị gọi ra Đinh Nha Hoàn đi ra ngoài trợ trận cho Thanh Đại. Nhưng không nghĩ tới lại có người dùng mặt nạ đắp làm cả khuôn mặt đều nổi mụn đỏ như vậy, không phải là hủy cả khuôn mặt mình sao? Các phu nhân tiểu thư coi trọng nhất là dung mạo của mình, trải qua chuyện này ai nấy kinh hãi trong lòng, nếu không phải mấy ngày nay Thanh Đại triển lộ y thuật cao siêu, vào lúc này ắt bọn họ đã điên cuồng chạy loạn. May là như vậy cũng khiến cho lòng người bàng hoàng, các tiểu thư phu nhân cất tiếng oán trách nha hoàn người làm các nàng dẫn tới cũng lôi kéo y tá lại chất vấn, vô cùng huyên náo. Lại nghe bên ngoài Tần Lâm lớn tiếng hỏi, Tương Môi bà dùng mặt nạ đắp lúc nào, đến lúc nào phát hiện ra trên mặt khác thường như vậy. Tối hôm qua dùng mặt nạ đắp, sáng nay phát hiện có cái gì không đúng, lập tức chạy tới nơi này. Ôi, trời ơi, bảo lão bà ta làm sao gặp người khác được nữa. Tương Môi bà lại tiếp tục gào lên, thì ra là như vậy, thanh âm Tần Lâm lại vang lên rõ ràng. Khoan nói tới chuyện mặt nạ đắp của nữ y quán cận đại có vấn đề hay không, lui một vạn bước mà nói cho dù là thuốc của chúng ta không đúng, bất quá 5-6 canh giờ trên mặt đã nổi mụn, vậy những ai trước kia đã dùng qua cũng không cần quá lo lắng. Phu nhân tiểu thư bên trong y quán nghe vậy yên tâm không ít, các nàng đều không chỉ dùng qua một cái, thời gian cũng đã rất lâu, không chỉ 5-6 canh giờ, nếu không có xảy ra vấn đề, sau này có lẽ cũng sẽ không có chuyện gì. Còn có người suy nghĩ nhiều người như vậy sử dụng mặt nạ đắp cũng không có chuyện gì, thế nhưng Tương Môi bà lại xảy ra chuyện, phải chăng là bà ta cố ý vu hãm? Tóm lại theo những lời của Tần Lâm vang lên, hỗn loạn bên trong y quán tạm thời được khống chế. Nơi cửa y quán, Tương Môi bà không chịu buông tha tiếp tục khóc lóc gào thét, phối hợp mặt bà đầy mụn màu đỏ tím, tình cảnh cũng tương đối kinh người. Tần Lâm quan sát cẩn thận, những mụn này dẹp đỏ hồng, lằn ranh rõ ràng, thoạt nhìn quả thật rất giống dị ứng do dược vật. Hắn là pháp y, kiến thức trung y có hạn, liền hỏi ông cháu Lý ra xem có khả năng dược vật trong mặt nạ đắp gây ra tình huống như thế hay không. Mụn trên mặt bà ấy quả thật rất giống như bôi loại thuốc nào đó làm ra, chân mày cong cong, Thanh Đại nhẹ nhàng cau lại, miệng nhỏ nhắn khẽ chu. Bất quá tuyệt đối không phải là do thuốc của chúng ta. Lý Thời Chân cũng vuốt râu cằm, gật đầu cười nói. Phương thuốc của mặt nạ đắp kia hết sức trung chính bình hòa, cho dù là đắp 2-3 cân lên mặt cũng sẽ không nổi nhiều mụn như vậy. Dược Vương Đại Minh đã nói như vậy, dĩ nhiên Tần Lâm yên tâm 12 phần. Tương Môi bà kêu trời trách đất một phen, Mã đại phu kia tiến lên đưa mắt ra hiệu. Lão nhân gia, không nên gấp gáp, vị Tôn đại phu này chính là cục đồng Huệ Dân dược cục, chỉ cần y giới Nam Kinh có chuyện lôi thôi gì, cầu xin lão nhân gia thay bà chủ trì công đạo, nhất định sẽ không để bà bị lang băm. Góc truyện audio.com, ức hiếp, cầu xin Tôn lão gia chủ trì công đạo, cầu xin Tôn lão gia nghiêm trị lang băm. Tương Môi bà lập tức quỳ dưới chân Tôn Nhất Thiếp. Vào lúc này Tôn Nhất Thiếp đổi sắc mặt, vẻ mặt tươi cười đỡ Tương Môi bà dậy, lại thiếu lý tàng đao nói. Lão nhân gia không cần phải quá lo lắng, phàm y giới Nam Kinh hết thảy thuộc về Huệ Dân dược cục ta quản, bà bị lang băm làm hại, ắt đồng nghiệp Hạnh Lâm sẽ đòi công bằng lại cho bà. Đóng kịch cứ đóng kịch đi, lão tử xem các ngươi đóng kịch tới mức nào. Tần Lâm khoanh tay đứng nhìn, cười đến nỗi lỗ mũi phun khói. Lữ Y Sinh khẽ co mày, bản thảo cương mục Lý Thời Chân tinh thâm bực nào, Tôn Nhất Thiếp không hỏi nguyên do đã vội vàng chụp mũ lang băm, theo y thấy làm như vậy không khỏi quá sơ suất hấp tấp, hành sự theo cảm tính. Lý lão tiên sinh, Lý tiểu thư, tại hạ có một thỉnh cầu quá đáng. Lữ Y Sinh nhìn ông cháu Lý ra chắp tay một cái. Các ngươi dùng mặt nạ đắp rốt cục là phương thuốc thế nào, có thể tạo thành loại mụn đỏ này không, kính xin công khai ra để các đồng nghiệp Hạnh Lâm chúng ta nghiên cứu cặn kẽ. Bọn Tôn Nhất Thiếp, Mã đại phu bèn nhìn nhau cười, phương thuốc bí truyền như vậy chính là bí mật bất truyền của y gia các nhà rất quý, Lý lão nhi sao thể tùy tiện nói cho ngươi nghe. Đây thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lý Thời Chân tinh nghiên y dược mấy chục năm, đã viết ra toàn bộ tâm đắc của mình bên trong bản thảo cương mục cùng một quyển Tần Hồ mạch học năm xưa, chỉ nguyện y học phát dương quang đại, tuyệt không muốn độc quyền giữ riêng cho mình. Lão thần y vuốt cằm cười cười, vậy thì có gì không thể. Phương thuốc này gọi là Thất Bạch Chân Châu Tán, là bạch chỉ, bạch thuật, bạch tật lê, bạch thược, bạch cập, bạch cương tàm, bạch phục linh, thêm một ít chân châu phấn, dùng mật ong hòa tan mà thoa, có công hiệu giúp cho da thịt trắng trẻo. Chú thích của tác giả: Nếu có độc giả nữ hoặc bạn gái sử dụng theo phương thuốc này, hiệu quả thật sự rất tốt. Những đồng nghiệp nam kinh lấy Lư Y Sinh cầm đầu vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng lấy làm kinh ngạc. Lư Y Sinh kia vuốt râu trần trờ nói. Phương thuốc này trung chính bình hòa, lại là sử dụng bên ngoài, không có vị thuốc hổ lang nào, vì sao mặt tương môi bà nổi lên nhiều mụn màu đỏ tím như vậy? Có lẽ là dùng thuốc giả kém chất lượng, chuyện này khó mà biết được. Tôn Nhất Thiếp âm dương quái khí nói. Người nói người nào dùng thuốc giả? Thanh Đại nhìn về phía Tôn Nhất Thiếp le lưỡi tỏ vẻ khinh bỉ. Dáng vẻ ngươi đầu mập tai to, mới giống như một kẻ gian thương bán thuốc giả. Lục Viễn Chí xa lệ. Ta mập cũng có tội sao, vậy mà cũng bị văng miệng. Ánh mắt Tần Lâm lập tức híp lại, hàn quang trong đôi mắt chợt lóe. Tôn Cục Đồng, không có bằng chứng không thể vu oan cho người tốt, như vậy sẽ bị tội ngược lại, hư hư. Lý Thời Chân một đời thanh danh, quyết không cho người khác vu oan mình dùng thuốc giả, đến đây cũng đã động can hỏa, trầm giọng nói. Nếu là tội danh dùng thuốc giả, vậy đã xúc phạm hình luật Đại Minh, tựa hồ không phải là Tôn Cục Đồng có thể xử lý. Y có tư cách đó sao? Tần Lâm cười lạnh liên tục. Tôn Nhất Thiếp làm chi huyện Giang Ninh huyện hay là phủ Doãn Thuận Thiên phủ vậy? Tôn Nhất Thiếp sắc mặt đỏ lên, hắn cái này Huệ Dân Dược Cục Đồng thì ra là cái bán chính thức nửa dân gian chức vụ, xử lý y giới bên trong gút mắc mà buôn bán thuốc giả đã xúc phạm Đại Minh hình luật nên quan phủ để ý tới rồi còn. Góc truyện audio.com, chưa tới phiên hắn cái này Cục Đồng, tốt vậy thì đi quan phủ, đến lúc đó xem các ngươi còn có thể hay không chống chế. Tôn Nhất Thiếp trên mặt thịt mỡ run lên. Cái kia phải đi Ứng Thiên phủ, hay là Giang Ninh huyện? Mã Đại Phu hỏi, hừ, người cũng không nhìn một chút ai thay hắn để tấm biển. Tôn Nhất Thiếp hướng Cẩn Hoa Dâm Bụt lông mày nữ y quán hắc ngọn nguồn kim nước sơn chiêu bài chép miệng ba, Vương Thế Trinh lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, hết sức bắt mắt. Ứng Thiên phủ không thể đi, Giang Ninh huyện là Ứng Thiên phủ cấp dưới, cũng giống như vậy, cái kia còn có thể đi chỗ nào? Cũng may còn có một chỗ, luôn luôn bọn hắn cắt đốt ngón tay không thông địa phương, Tôn Nhất Thiếp tràn đầy tự tin mà nói. Kinh đô và vùng lân cận đạo Trương Đại Lão gia chính là yêu dân như con thanh quan, định có thể theo lẽ công bằng xử án. Trương Công Ngư, nghe được cái tên này, Tần Lâm thiếu chút nữa không có phun ra đến. Lý Thời Chân tuổi già ổn trọng trong lúc nhất thời cũng mở rộng tầm mắt, thanh lông mày càng là ăn ăn cười, liền kéo Tần Lâm lần sau, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực Giáp Ất Bính Đinh Tư Nữ Binh Tắc thì giúp nhau nháy mắt ra hiệu. Tôn Nhất Thiếp thằng này, thật sự là đốt đèn lồng bên trên hầm cầu muốn chết xít. Kinh đô và vùng lân cận đạo nha môn ký tên phòng, Trương Công Ngư Trương Đại Lão gia chính cầm bản luận ngữ rung đùi đắc ý niệm. Học mà lúc tập chi cũng không nói quá, có bằng hữu từ phương xa tới, chết đi được. Mấy cái sư gia bạn bè, Liêu Thuộc nhìn xem buồn cười ám đạo. Thầm nghĩ vị này ông chủ thật sự hồ đồ, được rất thi được sĩ muốn học tứ thư ngũ kinh, có thể làm quan ai mà không đem những cái kia nói nhảm xa xa bỏ qua. Hắn chính niệm được chỗ tốt thì có nô bộc cầm Tôn Nhất Thiếp vãn sinh thiếp mời tiến đến, Trương Công Ngư niệm xong mới đem thiếp mời xem. Thì ra vài ngày trước Trương Đại Lão gia đệ tam cái tiểu thiếp sinh bệnh, Tôn Nhất Thiếp kê đơn thuốc phương chữa cho tốt bệnh, từ nay về sau tựu leo lên mà bắt đầu. Hướng trong phủ đi đi lại lại mấy lần, xem như có chút không lớn không nhỏ giao tình. Tôn mỗ người cũng là cung kính, chỉ ngại con buôn khí nhiều hơn chút ít, không coi là thực bằng hữu, bổn quan tựa hồ cũng không cần chết đi được. Trương Công Ngư lầm bầm lầu bầu lao thao, một bên nâng chung trà lên nước nhuận nhuận ít hầu, một bên đem cái kia thiếp mời cầm lên nhìn xem. Phốc, Trương Đại Lão ra một miệng trà phun ra đến, đem ngồi đối diện sư gia rót đầy mặt và đầu cổ. Xin lỗi, Trương Công Ngư gọi đầy tớ nhà quan nhanh lấy sạch sẽ quần áo vội tới sư gia thay đổi, chính mình tắc thì dáng tươi cười cực kỳ cổ quái hướng đại đường đi đến. Đại đường phía trên, Tần Lâm, Tôn Nhất Thiếp bọn người đã chờ ở nơi đó, tưởng bà mối đơn kiện cũng bày tại công trên bàn. Trương Công Ngư vốn muốn cùng Tần Lâm chào hỏi, Tần Lâm không ngớt lời ho khan, lại hướng hắn khoát tay, mới không có bóc trần. Tôn Nhất Thiếp tự cao cùng Trương Đại Lão gia tình bạn cố chi, lớn tiếng nói. Vì Cẩn Hoa Dâm Bụt lông mày nữ y quán bán thuốc giả, gây nên làm cho tưởng bà mối hủy dung nhan sự tình, tại hạ Nam Kinh Huệ Dân Dược Cục Đồng Tôn Triều Đan đặc biệt ra tay, cầu đại lão ra theo lẽ công bằng phán đoán sáng suốt. Mã Đại Phu mấy cái cùng Tôn Nhất Thiếp giao hảo đại phu, đều cười gian lấy ngó ngó Tần Lâm cùng Lý gia tổ tôn, thầm nghĩ chúng ta Tôn Cục Đồng là. Góc truyện audio.com, Trương Đại Lão ra thượng khách, các ngươi muốn đánh nhau thắng quan tòa, chỉ sợ nằm mơ cũng không được. Tần Lâm cũng cười hì hì, chán đến chết cạo lấy móng tay, Lý Thời Chân, Lý Thanh Long mày cùng Lục Viễn Chí bọn người, nhìn xem Tôn Nhất Thiếp ánh mắt tắc thì có loại vô cùng thê thảm ý tứ hàm xúc. Trương Công Ngư thô thô đem đơn kiện nhìn nhìn, lập tức nắm lên kinh đường mộc trùng trùng điệp điệp vỗ. Oanh, như vậy tuổi còn trẻ chạy chữa thuật xuất chúng, gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa Lý tiểu thư, như thế nào dùng thuốc giả hại người? Tôn Nhất Thiếp, hay là ngươi khuyến khích cái này tưởng bà mối, vu cáo hãm hại người tốt a? Tôn Nhất Thiếp sợ run cả người, chỉ cảm thấy toàn thân như bị điện giật tựa như tạc. Mà bắt đầu, 1000 cái 10000 cái không nghĩ tới Trương đại lão gia lại sẽ là như vậy thái độ, sợ được hắn không ngớt lời nói. Đại lão gia minh giám, tiểu nhân ở Nam Kinh làm nghề y mấy chục năm, trị bệnh cứu người có cắt cổ chi tâm, sao lại, há có thể xuyến mưu hãm hại. Cái gì? Trương Công Ngư mở to hai mắt, khởi sướng tức giận như điên. Nhà cái phi, cái này còn phải rồi hả? Người làm bác sĩ muốn đem người bệnh trên đùi thịt cắt đến ăn, cái này tâm địa thật sự là đen như than đá rồi. Tôn Nhất Thiếp cùng tâm phúc của hắn nhóm, đám bọn họ khóc không ra nước mắt. Trời ạ, cắt cổ chi tâm như thế nào bị Trương đại lão gia như vậy lý giải? Thật sự là tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ. Vẫn là Lý Thời Chân nhịn không được nói. Trương đại lão gia cắt cổ chi tâm là chỉ thấy thuốc rượu thủ nhân tâm, đối với phía bệnh nhân tựa như giới tử đầy cắt chân của mình bên trên thịt uy cho ăn. Tấn Văn Công trọng tai như vậy nhân hậu, cũng không phải nói bác sĩ lòng dạ ác độc muốn cắt phía bệnh nhân thịt đến ăn. Thì ra là như vậy a hát, Trương Công Ngư ngượng ngùng cười rộ lên. Cắt cổ chi tâm tính toán giải thích đi qua, khả nhân mọi người nhìn ra kinh đạo Trương đại lão gia rõ ràng thiên hướng Tần Lâm một phương, hơn nữa lệch ra được không thể lại lệch ra. Đừng một thiếp tính toán đâu ra đấy tốt đến Trương đại lão gia ủng hộ, không nghĩ tới Trương Công Ngư thái độ vậy mà cùng trong dự liệu hoàn toàn trái lại. Tôn Cục Đồng thật sự là không nói gì ngậm bồ hòn mà im tương đương có cực khổ nói. Thật tình không biết Tần Lâm cùng Trương Công Ngư là anh em kết nghĩa, tuy nói cái này trên quan trường kết nghĩa anh em tùy tiện được rất trao đổi một bộ đỏ thẫm thiếp mời là được, không hề giống Lưu Quan Trương Đào Viên kết nghĩa như vậy không cầu cùng năm cùng tháng đồng thời sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất chết, có thể Trương Công Ngư không hề giúp Tần Lâm, ngược lại giúp đỡ ngoại nhân khả năng sao? Đáng thương đừng một thiếp đến bây giờ còn không biết ý tưởng, tỉnh tỉnh hiểu hiểu lại đem Tần Lâm bẩm báo hắn minh huynh đệ trong nha môn đầu. Tưởng bà mối nhìn chung quanh, nhìn xem trận thế tựu sợ lên, ngó ngó đừng một thiếp sắc mặt đạt được hắn cho phép tựu hướng bên trên cuống quýt dập đầu. Đại lão gia minh giám lão phu nhân không tố cáo, không tố cáo, cái này rút đơn kiện. Trương Công Ngư cũng không biết ý tưởng, tựu nhìn xem Tần Lâm. Tình tiết vụ án còn không có tra trách có thể nào rút đơn kiện xong việc. Tần Lâm cười xấu xa lấy, rõ ràng không có hảo ý. Trương Công Ngư chỉ là giấu giếm ngoan hồ đồ, đối nhân xử thế cũng không có vấn đề, còn không đến mức ngốc. Góc truyện audio.com, đến liền Tần Lâm ý tứ đều hiểu không dậy nổi, lập tức tự hiểu được đem kinh đường mộc trùng trùng điệp điệp vỗ. Vô cáo phản tọa chính là ta đại minh hình luật bên trên giấy trắng mực đen viết rõ đấy, cái này lão chủ chứa muốn chuồn đi, lấn bản lão ra không hiểu hình luật sao. Cách chương.